Anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đức Kitô. Kính thưa cộng đoàn, thường các bài đọc chủ nhật luôn luôn bài 1 và bài 3 có một sự liên kết chặt chẽ với nhau. Và rõ ràng hôm nay chúng ta thấy là những người bệnh phong. Trong cựu ước của sách Lê Vi thì ghi rất rõ, đó được coi như là một loại bệnh tai ương trời giáng, một loại ô uế, và tất cả những người ấy đều bị gọi là phân biệt đối xử. Họ phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu, kêu lên ô uế để người khác biết đường mà tránh. Bao lâu còn mắc bệnh sẽ phải ở riêng ra, chỗ của họ ở bên ngoài trại, và thường là phải đến những khu huyệt mộ, những khu nghĩa trang để sinh sống. Nhưng ngược lại thì trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng là một người bệnh phong. Và ở đây ta thấy chân dung của Đức Giêsu đúng là Đức Kitô chân dung lòng thương xót của Chúa Cha. Ngài đến trần gian và tất cả mọi người đều có chỗ trong trái tim của Ngài. Ngài vượt qua cái lề luật của Do Thái để chạm đến người bệnh phong và chữa cho anh ta được lành. Dĩ nhiên cái bệnh phong ngày xưa là coi như bệnh bất trị, không có thuốc nào để chữa, và đã bị vướng vào rồi thì kể như là bị suốt đời. Và chúng ta cũng đã từng chứng kiến những người bị bệnh như thế, các ngón tay bị rơi rụng và người họ không thể lành lặn. Gặp những cái mùa mà bệnh lên thì ta thấy những cái vết thương nó lở loét ra, mang nhiều thứ mùi khiến người khác phải tránh né. Ngày nay thì dĩ nhiên bệnh phong là coi như là chuyện nhỏ rồi. Tôi đang nhớ đến bác sĩ Ngoạn, một người phục vụ lâu năm ở Quy Hòa. Và ông muốn chứng minh cho mọi người biết rằng bệnh phong không phải là cái gì đáng sợ. Bằng một cái lần đó xuất hiện trên TV, ông đưa ra một người bệnh phong, rồi ông dùng cái miếng gỗ mà thường bác sĩ hay khám bệnh ở miệng chúng ta để quẹt trên vết thương, pha vào ly nước và ông uống trước mặt mọi người. Ông nói rằng với sức khỏe bình thường của chúng ta thì không có sợ cái vi trùng Hansen này. Và dĩ nhiên cái nguy hiểm của những người là đã mắc bệnh lâu năm, thí dụ như ngón tay, cụt tay, cụt chân thì không thể mọc lại được. Thế thì ngày nay có thể nói rằng nếu bệnh phong phát hiện ra sớm thì có thể chữa chặt đứng được ngay. Còn nếu phát hiện muộn thì có thể là dùng thuốc để kềm nó ở trong tình trạng hiện tại. Và đó là lý do mà tôi đang nhớ đến một kỷ niệm trong đời của tôi. Khi đó tôi đi thăm trại phong Ba Sao ở phía miền Bắc. Và mình gặp mấy ông cũng khá lớn tuổi, cũng cởi trần đó, buổi trưa thì nắng. Và mình xoa bóp ông một tí, tạm gọi giống như là massage mà. Và có một ông đã thốt lên là cảm ơn bác đã sờ mó tôi. Tôi nhớ bởi vì cái lối văn nó lạ tai quá. Nhưng mà rõ ràng mình thấy cái tâm trạng của họ, cái tâm trạng của những người bệnh không phải chỉ là cái nỗi đau của bệnh tật mà thôi, mà còn nỗi đau hơn nữa, đó là sự cô đơn, sự cô độc. Và khi mà có cái ai đó chạm đến như là một thứ tình cảm thân hữu của con người thì đối với họ là rất cảm động. Còn Đức Giêsu của thuở xưa 2000 năm trước mà chạm đến người phong thì đúng là vượt quá tất cả mọi cái tưởng tượng của những người chung quanh. Và việc Ngài chữa lành thì đó là quyền năng, quyền uy của Thiên Chúa. Ngày nay nếu nói đến những căn bệnh thì thời nào lại có những căn bệnh mới. Dĩ nhiên như bây giờ người ta nói đến những thứ là ung thư, nói đến những loại bệnh như là sida chẳng hạn. Và rõ ràng là những người bị mắc bệnh một cách nào đó cũng bị những người chung quanh nhìn bằng một cặp mắt là xa lạ và tìm cách để trốn tránh. Thế nhưng con đường của Đức Giêsu đến trần gian là một con đường mở ra cho tất cả mỗi người chúng ta. Những người môn đệ của Chúa sẽ phải được kêu gọi để học theo gương của Đức Giêsu. Giáo hội qua mọi thời vẫn là thể hiện cái lòng thương xót đó qua các cái công trình từ thiện, qua các trung tâm bác ái, qua những con người dấn thân không biết mỏi mệt. Và tôi đang nhớ đến mẫu gương của một vị thánh gần đây mới được phong thánh, đó là cha Damien. Ngài bây giờ là một linh mục trẻ mới ngoài 30 tuổi, và khi nghe vị giám mục nói rằng ở Molokai có một trại phong và những người cùi ở đây, họ là những người tín hữu, họ rất cần người đến hiện diện với họ. Và khi vị linh mục đến nơi thì bao nhiêu bệnh nhân họ bu lại, họ sờ sờ xem ông có bệnh hay không, và phát hiện ra một người lành lặn đẹp trai như thế, họ thấy quá là bất ngờ. Và chúng ta phải biết thời đó những người bệnh phong là còn bị xa lánh lắm. Khi mà muốn tiếp tế hàng hóa gì đó, thí dụ lương thực cho những người bệnh, người ta phải đi trực thăng rồi thả mấy cái thùng đồ xuống, không có người nào đi xuống cả. Rồi những cái chiếc tàu đến bên ngoài hòn đảo đó để rồi khuôn lên trên bờ, và rồi bệnh nhân ra tự động vác về. Và trong chuyện của cha Damien có một mẩu chuyện khá thú vị, là khi ngài muốn xưng tội, gặp một vị linh mục khác ra thăm, thì người ta không cho bước qua cái thuyền kia, bởi vì sợ lây nhiễm, đến độ là ngài phải chuyển sang xưng tội bằng ngoại ngữ, tức là bằng tiếng Pháp, để những người chung quanh không thể hiểu được, và ngồi cách nhau 4-5 mét như vậy để xưng tội. Và rồi sau cùng thì ngài đã bị mắc bệnh, cũng cùng hòa đồng với anh em bệnh nhân của mình một cách trọn vẹn trong căn bệnh phong cùi, và cuối cùng thì ngài đã ra đi như thế. Ở Việt Nam của chúng ta và ngay ở Sài Gòn của chúng ta trước đây là đức cha Cát Xe Xanh, là giám mục của giáo phận Sài Gòn. Khi còn là linh mục thì ngài đã xây dựng cái trại phong ở Di Linh. Và rồi khi mà ngài xin từ chức ở Sài Gòn, tức là năm 1955, thì ngài lại trở về với những anh em bệnh phong của mình ở Di Linh, để rồi cũng được gửi tấm thân tàn của mình tại đó. Và đó là những mẫu gương thật cao cả của những cái con người trong giáo hội muốn theo chân của Đức Giêsu. Và ở đây ta thấy điều mà Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc 2 ngày hôm nay: thưa anh em, tôi muốn trở nên mọi sự cho mọi người. Tôi không tìm ích lợi gì của riêng tôi, nhưng tôi chỉ muốn cho mọi người được ơn cứu độ. Anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đức Kitô. Vâng, kính thưa cộng đoàn, dĩ nhiên những căn bệnh của trần gian là một nỗi khổ lớn lao, nhưng mà chúng ta còn phải nói thêm một loại bệnh phong khác nữa, đó là bệnh phong về tinh thần, hay nói nôm na là tội lỗi. Vâng, khi chúng ta phạm tội lỗi là chúng ta cũng tách lìa ra khỏi cộng đoàn của giáo hội, chúng ta cũng tách lìa ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, và mỗi người chúng ta đều được kêu mời để tin tưởng đến với Đức Giêsu, xin Ngài chạm tay vào, xin Ngài thanh tẩy chúng ta. Và chúng ta thấy đó, Đức Giêsu qua trung gian cũng nói với những người bệnh phong này, dựa trên đúng cái luật của Môi-sen, đó là đi trình diện những tư tế để làm chứng cho mọi người biết mình đã được lành mạnh. Thì một cách nào đó, giáo hội ngày nay Đức Giêsu cũng gửi đến cho chúng ta những vị đại diện của Ngài, các vị linh mục, để mỗi người chúng ta chỉ cần gặp gỡ và trình bày. Và chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng qua cái đại diện của Hội Thánh và nhờ quyền năng của Thiên Chúa, quyền năng của Thánh Thần, chúng ta được thanh tẩy và bình an. Lại còn hơn thế nữa, Đức Giêsu ngày xưa chỉ chạm đến người phong, còn ngày nay thì Thiên Chúa lại trở thành lương thực nuôi dưỡng chúng ta qua bàn tiệc Thánh Thể. Đúng như vậy đó, không chỉ là chạm đến chúng ta mà thôi, và một Thiên Chúa muốn đi vào trong tâm hồn mỗi người chúng ta để biến đổi chúng ta. Và ở đây chúng ta lại nhớ đến lời mà chúng ta vẫn đọc thường ngày, nó cũng là gợi từ bài tin mừng ngày hôm nay. Như người bệnh phong nói, nếu Ngài muốn Ngài làm cho tôi nên sạch, thì mỗi thánh lễ giáo hội cũng cho chúng ta đọc một lời tương tự như vậy: lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Ngài phán một lời thì linh hồn con sẽ lành sạch. Xin cho tâm hồn của chúng ta cũng được lành sạch, nhất là trong những ngày này, trong những ngày cuối năm, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Chúa đã ban. Cùng với giáo hội chúng ta cũng chuẩn bị thứ tư này là bước vào thứ tư lễ tro và bước vào mùa chay. Chúng ta cũng nhận ra được lời kêu mời của Thiên Chúa để chúng ta đến hoán cải và xin ơn tha thứ từ nơi Ngài. Nhất là xin Ngài biến đổi chúng ta để mỗi người chúng ta là những môn đệ của Đức Kitô thì cũng theo gương Đức Kitô như lời Thánh Phaolô ngày hôm nay kêu mời.